Chương 107, Miêu yêu chương 107, Miêu yêu bóng đêm như mực, trong quân doanh trừ ra binh lính tuần tra tiếng bước chân cùng đống lửa đôm đốt âm thanh, hoàn toàn yên tĩnh. Hồ Côn đứng lơ lửng trên không, tay áo tại trong gió đêm im ắng phiêu động. Hắn hai mắt nhắm lại, toàn lực thúc đẩy thần thức, như là tinh mật nhất ra đa loại quét nhìn mỗi một tấc đất, mỗi một phiến âm ảnh. Tìm được rồi. Tại quân doanh phía tây 300 bước ngoại, một bãi loạn thạch trong bóng tối, có một cô cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau trống rỗng. Đây không phải là khả năng nhìn bên trên trống rỗng, mà là năng lượng cảm giác bên trên. Kia phiến âm ảnh đang hấp thu chung quanh quan tuyến, âm thanh, thậm chí thần thức dò xét. Hồ Côn hừ lạnh một tiếng, thân hình bỗng nhiên biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã xuất hiện tại đống loạn thạch vùng trời, tay phải xuống dưới lăng không ấn xuống. Viêm hoàng giới, khai. Mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, nhưng mười trượng xung quanh võ đạo lĩnh vực trong nháy mắt triển khai, đạm kim sắc quang mang lấy Hồ Côn làm trung tâm quyết tán, trong lĩnh vực hồng hoang sông núi hư ảnh hiện hiện, long ngâm vượng minh mơ hồ. Tại đây chuyên môn khắc chế không phải viêm hoàng huyết thống trong lĩnh vực bất kỳ cái gì ẩn nấp thủ đoạn đều đem không chỗ che thân. Miêu ngao. Một tiếng bén nhọn được không giống mèo kêu tê mình bỗng nhiên vang lên. Kia phiến trống rồng âm ảnh kịch liệt và mèo, một đạo hắc ảnh tựa như tia chớp nhảy lên ra, cố gắng thoát khỏi lĩnh vực phạm vi bao phủ. Hồ Côn sao lại để nó toàn nguyện? Minh hồng đao đã chém xuống. Ám kim sắc đao cương xé rách bầu trời đêm, mang theo chặt đứt tất cả yêu tà quyết tuyệt ý chí, tinh chuẩn bổ về phía đạo hắc ảnh kia thoát khỏi quỹ đạo. Hắc ảnh trên không trung quỷ dị uốn éo, lại lấy vi phạm vật lý thường thức góc độ gắng gượng lượn vòng, đao cương sát thân thể của nó lướt qua, đem hậu phương một tảng đá lớn chém thành hai khúc. Cho tới giờ khắc này, Hồ Côn mới nhìn rõ đột kích người hình dáng. Đó là một đầu toàn thân đen như mực miêu, nhưng tuyệt không phải tầm thường mèo hoang. Nó thân dài ba thước có thừa, tứ chi thon dài mạnh mẽ, cơ thể đường cong trôi chảy như báo săn. Kỳ dị nhất chính là cái đuôi của nó, không phải một cái, mà là hai cái. Hai cái đuôi giống như là có sinh mệnh riêng phần mình đong đưa, cuối đuôi chỗ có ngọn lửa màu u lam lặng lặng tiêu đốt. Cặp mắt của nó là màu hổ phách thụ đồng, ở trong màn đêm như là hai ngọn quỷ hỏa. Giờ phút này chính gắt gao nhìn chằm chằm Hồ Côn, trong miệng phát ra trầm thấp tiếng ô ô phần lưng cong lên, lợi chảo từ đệm thịt bên trong bắn ra, thật sâu bắt bỏ vào mặt đất nham thạch. Miêu Hữu. Hồ Côn nhíu mày. Đông Hỏa quốc trong truyền thuyết, Miêu Hữu là tu luyện thành tinh yêu miêu, hai đuôi, người tài ba ngữ, giỏi thay đổi huyễn, thích ăn nhân hồn. Nhưng trước mắt cái này khí tức, so trong truyền thuyết Miêu Hữu cường đại đầu chỉ gấp 10. Mèo Mun kia đột nhiên hé miệng, phát ra lại không phải mèo đều, mà là liên tiếp cổ quái âm tiết, như là cổ lao chú văn. Theo nó ngâm sướng, chung quanh âm ảnh như cùng sống đến loại nhúc đích, hóa thành vô số đen nhánh móng vuốt, từ bốn phương tám hướng chụp vào Hồ Côn. Cùng lúc đó, nó hai đuôi đột nhiên hất lên, cuối đuôi lửa xanh lam sông tăng gọn, hóa thành lưỡng đạo xanh dương hỏa xà, mang theo lạnh leo thấu xương nhưng lại thiêu đốt linh hồn quỷ dị nhiệt độ, một trái một phải đánh út về phía Hồ Côn. Điều trùng tiểu kỹ. Hồ Côn thần sắc không thay đổi, thể nội tiên tiên tạo hóa chân khí vận chuyển, viêm hoàng giới quang mang đại thịnh. Những tia âm ảnh móng vuốt vừa tiến vào lĩnh vực phạm vi, liền như là băng tuyết gặp dương loại nhanh chóng tan rã. Mà lưỡng đạo xanh dương hỏa xà, tại trong lĩnh vực cũng uy lực giảm nhiều, bị Hồ Côn tiện tay hai đao đánh tan. Hắc Miêu thấy thế, màu hổ phách thụ đồng trong hiện lên một tia nhân cách hóa kinh hãi. Nó không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ tới thiên phú của mình yêu thuật sẽ như thế tùy tiện bị phá. Nhưng nó phản ứng cực nhanh, thân hình lại lần nữa hóa thành hắc ảnh, lần này không phải thẳng tắp thoát khỏi, mà là lấy làm cho người hoa mắt hình chữ chi quý đạo tại loạn thạch ở giữa xuyên toa, tốc độ nhanh đến lôi ra một chuỗi tàn ảnh. Càng ma quái chính là, nó mỗi khi đi qua một chỗ âm ảnh, thân thể liền phảng phất dung nhập trong đó, sau một khắc lại từ một chỗ khác trong bóng tối chui ra, như cùng ở tại âm ảnh chiều không gian trong ngày gọn. Có chút ý tứ. Hồ Côn đến rồi hào hứng. Mèo này yêu ẩn nấp cùng cơ động năng lực, đúng là hắn gặp qua mạnh nhất. Nếu không phải có viêm hoàng giới áp chế cùng gieo vang hồng đao khóa chặt, vẫn đúng là có thể bị nó chạy đi. Hắn không lưu tay nữa, tâm niệm khẽ động, ám ảnh phân thân phát động. Bạch, bạch, bạch. Tam đạo phân thân xuất hiện tại Hắc Miêu chạy trốn ba phương hướng, cùng bản thể hình thành tứ phương mê kín. Phân thân mặc dù chỉ có bản thể tám thành thực lực, nhưng đối phó với một đầu bị lĩnh vực áp chế yêu miêu, đầy đủ. Hắc Miêu phát ra lo lắng tê mình, mắt thấy chạy trốn không đường, nó trong mắt hung quang lóe lên. Lại không còn chạy trốn, ngược lại quay người chủ động nhào về phía Hồ Côn bản thể. Đang tấn công trong quá trình, thân thể của nó bắt đầu bành trướng, biến hình. Nguyên bản ưu nhã miêu hình bản mèo kéo dài, lợi trảo tăng vọt đến hơn thước, trong miệng răng nanh hoàn toàn lộ ra, hai đuôi càng là hơn hóa thành hai cái che kín cốt thứ roi, mang theo tiếng xé gió quất hướng Hồ Côn. Đây là muốn liều mạng. Hồ Côn lại lắc đầu, cuối cùng chỉ là yêu. Hắn thậm chí ngay cả đao đều vô dụng, tay trái nô ra, ngũ chỉ mở ra. Trong lòng bàn tay, tiên tiên tạo hóa chân khí ngưng tụ, hóa thành một cái cỡ nhỏ vòng xoáy. Vòng xoáy tuy nhỏ, lại ẩn chứa thôn vệ, luyện hóa vạn vật tạo hóa ý cảnh. Đây là hắn đem thái âm luyện hình thuật cùng tự thân tạo hóa chân khí kết hợp, tìm hiểu ra hình thức ban đầu chiêu thức tạo hóa trưởng. Hắc Miêu tất cả công kích, tại chạm đến kia cỡ nhỏ vòng xoáy trong nháy mắt, liền như là châu đất xuống biển, bị đều thôn phệ, hóa giải. Mà Hồ Côn tay phải đã hời hợt đặt tại trán của nó. Chấn. Nhất tự chân ngôn, như là thiên hiến. Rồi giao thánh đạo khí tức cùng tạo hóa chân khí tràn vào Hắc Miêu thể nội, trong nháy mắt phong trấn nó tất cả yêu lực vận chuyển. Hắc Miêu thân thể cứng ngắc, từ giữa không trung rơi xuống, nặng nề quằn xuống đất. Nó dễ dỗi lấy mong muốn bò lên, lại phát hiện ngay cả một cái móng đuốt đều không động được, chỉ có thể phát ra không cam lòng tiếng ô ô, màu hổ phách thụ đồng trong tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Hồ Côn chậm rãi tiến lên, minh hồng đao chỉ hướng đầu lâu của nó. Đối với kiểu này chui vào quân doanh, rõ ràng không có hảo ý yêu quái, hắn không có để lại người sống thói quen. Lưỡi đao sắp rơi xuống. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Hắc Miêu thân thể đột nhiên bộc phát ra lộng lẫy màu xám bạc quang mang. Quang mang kia mãnh liệt như thế, thậm chí tạm thời giải khai hổ côn phong trấn. Tại quang mang trong, hắc miêu hình thể bắt đầu kịch liệt biến hóa, kéo dài, tái tạo. Quang mang dần dần tán. Hổ côn cầm đao thủ dừng ở giữa không trung, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Trước mắt nơi nào còn có cái gì hắc miêu? Ngồi quỳ chân trên mặt đất là một nữ tử, một cái tuyệt sắc đến khiến người ta ngạt thở nữ yêu. Nàng xem ra ước chừng tuổi tròn đôi mươi, da thịt trắng non như thượng đẳng nhất đồ sứ, nhưng lại lộ ra khỏe mạnh nhàn nhạt đỏ ửng. Khuôn mặt tinh xảo được không giống thế gian phải có. Mày như núi xa đen nhạt, mắt như thu thủy sóng ngang, mũi ngọc tinh xảo tiểu xảo, môi sắc là tự nhiên anh phấn. Làm người khác chú ý nhất là nàng cặp mắt kia, vẫn như cũng là màu hổ phách tụ đồng, lại ít mấy phần yêu dị, nhiều hơn mấy phần thần bí cùng linh động. Nàng có một đầu đến eo màu xám bạc tóc dài, sợi tóc ở giữa mơ hồ có thể thấy được một đôi lông xù màu đen hai mèo. Giờ phút này nguyên nhân chính là căng thẳng mà có hơi run run. Sau lưng, hai cái màu đen đuôi mèo vô thức bãi động, cuối đuôi kia lửa xanh lam sẫm đã thu lại thành hai giờ bi quang. Trên người nàng không đến dây nhỏ, nhưng bộ vị mấu chốt bị màu xám bạc ánh sáng nhu hòa tự nhiên che lấp, như ẩn như hiện, ngược lại tăng thêm hấp dẫn. Xương vai xanh, vòng eo, chân dài đường cong hoàn mỹ đến như là đại sư dốc hết tâm huyết điêu khắc tác phẩm nghệ thuật. Vừa có thiếu nữ ngây ngô, lại dẫn thành thục nữ tính phong vận, mâu thuẫn mà hài hòa. Gió đêm thổi qua, nàng màu xám bạc tóc dài cùng đuôi mèo nhẹ nhàng phiêu động, vài sợi tóc đính vào lấm tấm mồ hôi bên gáy. Nàng ngẩng đầu nhìn hồ côn, màu hổ phách thụ đồng trong mang theo kinh sợ, mờ mịt, còn có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tình rất phức tạp. Môi anh đào hảo có gì, muốn nói điều gì, lại không phát ra được thanh âm nào. Một màn này, đẹp đến mức kinh tâm động phách, bị hoặc được câu hồn và phách. Chương 108, gặp lại Song S, cầu cứu. Chương 108, gặp lại Song S, cầu cứu. Nhưng hồ côn tại ngắn ngủi kinh diễm về sau, ngay lập tức tập trung ý chí. Sắc đẹp mình tất nhiên quan trọng, nhưng càng quan trọng chính là, ngay tại nữ tử này hiện thân ngay mắt, trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở, dường như sấm sét nổ vang, linh kiểm tra SS cấp siêu tuyệt nạp thiếp đối tượng, Khỉ La Sa U Vĩ. Khỉ La Sa U Vĩ, miêu hữu, người mang thể chất đặc thù ám ảnh thần hình thể bán thân huyết mạch. Nếu đem chi nạp làm thế thiếp, đem đạt được không tưởng tượng được ban thưởng. Hệ thống đề nghị, nhanh chóng nạp hạ. Hồ Côn sững sờ, đi theo chính là mừng như điên. SS cấp, lại là SS cấp. Hơn nữa là cùng dịn cầu nguyện độc thần thể tính chất hoàn toàn khác biệt SS cấp. U ảnh thần hình thể, bán thân huyết mạch. Hồ Côn trái tim không tự chủ đập mạnh mấy lần. Hắn nhìn trước mắt này tuyệt sắc miêu yêu, trong mắt vốn sát ý nhanh chóng rút đi, thay vào đó là một loại thợ săn nhìn thấy tuyệt thế chân bảo lửa nóng. Về phần nhân yêu, trước có thảo mạng anh hùng, sinh tử chi giao, thiên nhân hợp nhất các vị tiền bối tiên hiền mẫu mực, hắn hổ côn cũng không bài xích yêu loại. Kỳ thị chủng tộc không thể làm, chỉ cần bị hệ thống tán thành, có thể vì hắn khai chi tán diệp, cái gì đều có thể. Rốt cuộc hắn hổ côn muốn chinh phục chính là tinh thần đại hải, chỉ là Đông Hòa đảo quốc, nơi chật hẹp nhỏ bé, chỉ là hắn tân thủ thôn thôi. Mèo kia yêu, Khỉ La Sa U Vĩ dường như cảm ứng được ánh mắt của hắn biến hóa, thân thể có hơi co rúm lại, hai mèo kề sát ra đầu, cái đuôi cũng cuộn mình lên, như là bị hoảng sợ tiểu thú. Nàng nếm thử mở miệng, âm thanh kỳ ảo trong mang theo một tia tự nhiên mềm dẻo cùng mỹ hoặc, mời, xin đừng giết ta. Ta không có ác ý. Nàng nói rất đúng Đông Hoàng ngữ, nhưng mang theo một loại cổ lao giọng nói. Hồ Côn chậm rãi thu đao, ngồi xổm người xuống, cùng nàng đối mặt. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, lại mang theo một loại không để cho kháng cự uy nghiêm, không có ác ý. Đêm khuya chui vào quân ta doanh, phóng thích yêu khí nhìn trộm, cái này gọi không có ác ý. Khỉ La Sa U Vĩ cắn cắn môi dưới, động tác này nhường nàng có vẻ càng thêm khổ sở đáng thương. Ta đích xác không có ác ý, ta cũng không phải là đột kích, mà là hướng ngài cầu cứu. Cầu cứu? Đêm khuya chui vào quân doanh, lén lén lút lút, ngươi quản cái này gọi cầu cứu? U Vĩ cắn cắn môi dưới, tốc độ nói tăng tốc. Ta tên Khỉ La Sa U Vĩ, chính là phụng dưỡng ngự thần vui cả cụ dạ hàm đại nhân tức thần. Đại nhân nàng bị phong ấn ở kinh đô ma quật chỗ sâu, đã hơn trăm năm. Hồ Côn hơi nhíu mày, ngự thần vui cả cụ dạ hàm. Đúng. U Vĩ trong mắt lộ ra thật sâu kính sợ cùng đau thương. Cả cụ dạ hàm đại nhân cũng không phải là tầm thường yêu ma, nàng chính là thượng cổ nguyệt thần huyết mạch di tự. Bởi vì không muốn khuất phục tại bây giờ kinh đô kia vặn vẹo ô uế chúng thần cùng yêu ma, bị hắn liên hợp phong ấn chấn áp. Nàng đội vàng nhìn về phía Hồ Côn. Mấy ngày trước, đại nhân tại trong phong ấn cảm giác được đông phương có huy hoàng thánh đạo chi khí ngút trời, dẫn động thiên địa dị tượng. Nàng không tiếp tổn thất bản nguyên, cưỡng ép suy tính thiên cơ, biết được đó là thiên mệnh người đột phá tiên thiên dấu hiệu. Đại nhân nói, ngài người bị dị thế thánh đạo, là duy nhất khả năng bình định lập lại trật tự, cứu vớt mảnh này dần dần trượt hướng triệt để hỗn độn cùng hắc ám thổ địa hy vọng. Nàng mệnh ta liều chết đột phá phong ấn bên ngoài giám thị, tới trước tìm ngài, hướng ngài cầu cứu. Hồ Côn ý niệm trong lòng xoay nhanh. Kinh đô ma quật, phong ấn, nguyệt thần huyết mạch di tự, cảm giác được đột phá của mình. Tin tức này lượng có chút đại a, hắn trên mặt ung dung thản nhiên, cứu vớt Đông Hòa. Ta vì sao muốn bước lên này kỳ hiểm? Kinh đô ma quật, nghe tên thực sự không phải đất lành. U Vĩ vội vàng nói, đại nhân nói, như ngài nguyện tương trợ, nàng nguyện lấy nàng nắm giữ bát chỉ quỳnh câu ngọc đem tặng. Đây là Đông Hòa thượng cổ tam thần khí một trong, ẩn chứa lớn lao uy năng cùng khí vận. Đại nhân càng biết cái khác hai kiện thần khí manh mối cùng thu hoạch chi pháp, nếu có thể tập hợp đủ, hoặc có thể chấp trưởng Đông Hòa bộ phận bản nguyên khí vận, đối với ngài tại đây loạn thế thành tựu bá nghiệp, không có cách nào lường được giúp ích. Bát chỉ quỳnh câu ngọc, chấp trưởng khí vận. Hồ Côn ánh mắt khẽ nhúc đích. Này thù lao, sắp thực đủ phân lượng. Dù Kitsuhiro mẹ hiểu rõ thanh kiếm cỡ xạ nạt tung tích, tăng thêm này cả cụ giả hành nắm giữ bát xích quỳnh câu ngọc, cũng chỉ còn lại có cuối cùng một kiện thần khí. U Vĩ thấy Hồ Côn hình như có ý động, rèn sắc khi còn nóng, giọng nói trở nên nghiêm túc. Với lại, Hồ Côn đại nhân, ngài sắp đối mặt ổ tổ mổ sổ gìn, xa so với ngài trong tưởng tượng khủng bố hơn. Hán trưởng khống mẫu xảo không chỉ có thể thai nén yêu nhẫn, càng có thể quần quận không ngừng chế tạo cùng triệu hoán các loại yêu ma cường đại, tạo thành chân chính yêu ma liên quân. Nàng hít sâu một hơi, đến khi nói, trừ ra ngài thấy qua yêu nhẫn, hà đồng, ngư quỷ. Dưới trướng hắn còn có bay lượn chân trời, phun ra ngọn lửa bừng bừng dạng. Có năng lực đào đất tiềm hành, từ dưới đất phát động tập kích sủ chỉ của mộ. Có khống chế hải cốt, nhấc lên tử vong phong bạo cốt nữ cùng hoàng cô lâu. Càng thành công hơn nhóm kết đội, khát máu cuồng bạo nhà thiên cầu. Hắn chân chính binh lực, tuyệt không phải vẹn vẹn hai vạn nhân loại ạ xỉ gạt đơn giản như vậy. Đây chẳng qua là bày ở ngoài sáng nguy trang. Hồ Côn nghe xong, cũng là hơi có chút lộ vẻ xúc động, hắn không nghĩ tới ổ tổ mổ sổ gìn cư nhiên như thế khó chơi. Trầm mặc một lát, trên mặt lộ ra một tia phức tạp cảm khái, nhân cùng yêu ma cùng múa, người chính là yêu ma cũng có thể trưởng thành. Nay đông hòa luận thế, thật đúng là đem bách quỷ dạ hành suy diễn đến cực hạn a. Trong lòng của hắn đối với mảnh đất này hỗn loạn cùng bạn bèo có nhận thức sâu hơn, này không vẹn vẹn là nhân loại chư hầu chiến tranh, càng là hơn xâm nhập mỗi cái phương diện, nhân cùng yêu, thần cùng ma hỗn độn dây dưa. U Bi dùng sức gật đầu, hai mèo cùng rung động theo, đúng là như thế. Do đó, các cụ dạ hành đại nhân mới nói, chỉ có người bị thánh đạo, không nhận giới này mục nát quy tắc hoàn toàn trói buộc ngài, mới có thể đánh vỡ này cục diện bế tắc. Cầu ngài, mau cứu đại nhân. Ta có thể giúp ngài ứng đối ổ tổ mùa yêu ma liên quân, ta đối với âm ảnh cùng yêu khí cảm giác, năng lực trước giờ cảnh báo trước rất nhiều bí ẩn uy hiếp. Hồ Côn nhìn chăm chú U Bi kia tuyệt mỹ mà tràn ngập khẩn cầu gương mặt, cùng với kia có hơi run run hai mèo cùng bất an đong đưa cái đuôi, đột nhiên cười. Nụ cười kia mang theo hắn nhất quán cường thế cùng chân thật đáng tin. Cứu ngươi chủ nhân, có thể. Hắn chậm rãi nói, tiến về phía trước một bước, đưa tay nâng lên U Bi cái cằm, khiến cho nàng ngưỡng mộ chính mình, bắt chỉ quỳnh câu ngọc, ta muốn. Đối phó ổ tổ mộ trợ lực, ta cũng cần. Nhưng mà, hắn xích lại gần chút ít, khí tức phất qua U Bi thai, âm thanh trầm thấp mà rõ ràng, ta còn có một cái điều kiện. U Bi thân thể khẽ run lên, màu hổ phách thụ đồng trong chiếu ra Hồ Côn khuôn mặt, cái điều kiện gì? Hồ Côn buông tay ra, lui ra phía sau bán bộ, ánh mắt nhưng như cũng một mực khóa lại nàng, gàn từng chữ, ta cứu ngươi chủ nhân, ngươi, khỉ là sa U Bi, kể từ hôm nay, nhất định phải biến thành thê thiếp của ta. U Bi trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, hai mèo đột nhiên dựng thẳng, cái đuôi cũng cứng ngắc. Biến thành thê thiếp. Nàng không ngờ rằng đối phương sẽ đưa ra điều kiện như vậy. Thân làm cả cụ dạ hành thức thần, có bán thần huyết mạch trăm năm đại yêu, nàng chưa bao giờ nghĩ tới ủy thân cho một nhân loại, cho dù là cái này nhân loại cường đại đến làm nàng sợ hãi, lại có một tia không hiểu thu hút. Nhưng nghĩ tới trong phong ấn ngày càng suy yếu chủ nhân, nghĩ đến chỉ có người trước mắt có thể mang tới hy vọng, nghĩ đến hắn đột phá lúc kia làm nàng linh hồn run rẩy lại không nhịn được nghĩ đến gần thánh đạo khí tức. U Bi cái đuôi chậm rãi rủ xuống, thính hai cũng tiêu nhịu xuống. Nàng cúi đầu xuống, màu xám bạc tóc dài che khuất hơn phân nửa gò má, thanh âm nhỏ bé lại rõ ràng, nếu như đây là cứu gia đại nhân đại giới, ta đáp ứng ngươi. Hồ Côn trong mắt lóe lên vẻ hài lòng qua mang. Hắn đưa tay, một kiện chính mình ngoại bảo rơi vào U Vĩ trên người, mặc vào, cùng ta về doanh. Nói kỹ càng một chút kinh đô ma quật tình huống, còn có ổ tổ mộ quân có thể yêu ma phối trí. Hắn quay người hướng quân doanh đi đến, trong lòng đã bắt đầu lại lần nữa ước định sắp đến đại chiến, cùng với càng xa xôi kinh đô hành trình. Một cái SS cấp miêu yêu thê thiếp sắp tới tay, còn có bát chỉ quỳnh câu ngọc cùng thần khí manh mối là dài hạn mục tiêu. Lần này hồn thủy, đáng giá nhất quyết. U Vĩ che kín rộng lớn ngoại bảo, nhìn Hồ Côn bóng lưng, màu hổ phách thụ động trong tâm tình cuộn cuộn. Sợ hãi, nhục nhã, kiên quyết, một tia nhận mệnh, cùng với ngay cả chính nàng đều chưa từng truy đến cùng, đối với cường giả phức tạp rung động. Nàng lắc lắc hai cái đuôi, mở ra đôi chân dài, đi theo.